Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học, lời nói và tấm lòng. Lời của Chúa được chép trong sách Ma-thi-ơ đoạn 12 từ câu 33 đến câu 37.
Hoặc cho là cây tốt thì trái cũng tốt, hoặc cho là cây xấu thì trái cũng xấu, vì xem trái thì biết cây. Hỡi dòng dõi rắn lục, bay vốn là loài xấu, làm sao nói được sự tốt? Bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. Người lành do nơi đã chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, nhưng kẻ dữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác. Vả, ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói, vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình. Cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt.
Câu gốc suy cẩm trong Luca đoạn 6 câu 45. Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện. Kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác, vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra. Chúng ta cùng nhau suy cẩm những câu hỏi sau đây. Chúa Giê-xu nêu lên mối liên hệ giữa lời nói và tấm lòng. Ngài dùng hai hình ảnh gì để minh họa? Chúa Giê-xu cảnh báo như thế nào về những điều bạn nói hằng ngày? Làm thế nào để bạn có thể nói và làm những điều tốt lành? Kính thưa quý vị, khi người Pha-ri-si phủ nhận quyền năng đuổi quỷ của Chúa và vu khống Ngài dùng quyền năng của Chúa quỷ mà trừ quỷ, Chúa Giê-xu đã dùng hai hình ảnh minh họa nói lên bản chất thật của họ. Hình ảnh thứ nhất, Chúa nói, xem trái thì biết cây. Với bản chất của họ vốn xấu xa, nên không ai có thể trông chờ điều tốt lành nào ra từ nơi họ. Hình ảnh thứ hai, Chúa nói, họ thuộc dòng dõi rắn lục. Với bản chất tội lỗi, nên họ không thể nói ra những điều tốt lành và ích lợi. Ông Giăng Báp-tít cũng đã từng lên án người Pha-ri-si và Sa-đu-sê như vậy. Chúa Giê-xu tiếp tục chỉ ra thực trạng thuộc linh của những người Pha-ri-si này, không phải chỉ ở lời nói phạm thượng của họ, nhưng còn ở nơi tấm lòng chất chứa điều ác, nên họ đã bày tỏ những điều ác đó ra bằng lời nói. Đó là lẽ đương nhiên, bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra. Tuy nhiên, Ngài cũng cảnh báo họ về hậu quả của lời nói, vì họ phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình khi đứng trước tòa phán xét của Đức Chúa Trời. Qua lời nói, số phận họ sẽ bị định đoạt, sẽ được xưng công bình hay bị hình phạt. Qua phần Kinh Thánh này, lời Chúa nhắc nhở chúng ta rằng bản chất bên trong quyết định lời nói hay hành động của một người. Chúng ta không thể giấu giếm hoặc che đậy bản chất xấu xa đó, vì nó sẽ tự bộc lộ qua lời nói và hành động của chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta thực sự tin nhận Chúa Giê-xu và đầu phục Ngài để Ngài thay đổi bản chất xấu xa của mình, lúc đó chúng ta mới có thể nói và làm những điều tốt lành. Có thể trong hiện tại chưa ai nhận ra bản chất thật của chúng ta, nhưng hãy nhớ rằng trước sau gì bản chất đó cũng sẽ phô bày, vì chúng ta không thể giả tạo mãi. Chúa Giê-xu cũng cảnh báo rằng tất cả lời chúng ta nói sẽ không giống như gió bay mất đi, nhưng chúng ta phải chịu trách nhiệm với những lời nói của mình. Trước sự phán xét công chính của Đức Chúa Trời, mọi điều xấu xa sẽ bị vạch trần. Chúa muốn chúng ta ăn năn để Ngài thay đổi bản chất của chúng ta, như trong thư Giăng nhất đoạn 1 câu 9, lời Chúa đã dạy. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Bạn đã bằng lòng để Chúa biến đổi bản chất xấu xa của mình chưa? Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con nhận biết chính chúng con, biết ăn năn để được Ngài thay đổi, để mọi lời nói và việc làm của chúng con đều xuất phát từ bản chất mới do Chúa ban cho. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.